nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 12. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Thế Tôn đã đặt ra một số phép tắc cho chúng ta, chúng ta phải tuân thủ. Những phép tắc mà đại chúng thế gian đặt ra này, như hiến pháp, pháp luật, quy ước của quốc gia, mọi cái mà đại chúng thế gian đặt ra, chúng ta cũng phải tuân thủ. Ngoài cái này ra, những cái không có văn tự, như phong tục tập quán, quan niệm đạo đức, chúng ta nhất loạt đều phải tuân thủ. Đây là bao gồm ở trong phạm vi trì giới. Phải thủ pháp, phải giữ phép tắc. Mọi việc, mọi nơi, thường xuyên gìn giữ tâm thanh tịnh. Đây chính là nhập định. Đây chính là quay đầu. Giống như Thế Tôn khất thực, có thể quay về bổn xứ. Quay về bổn xứ chính là quay đầu, quay về tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là bổn xứ của chúng ta. Rửa chân là biểu thị cọ rửa phiền não, vọng tưởng, phân biệt của chúng ta. Đem những thứ trần cấu này phải rửa cho thật sạch sẽ. Dùng phương pháp gì rửa vậy? Dùng định, dùng tuệ. Tâm địa thanh tịnh rồi, tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Thị chúng hạnh phúc mỹ mãn chi sinh hoạt, như thị, như thị. Thị là thị hiện, biểu diễn, biểu diễn cho bạn thấy. Đời sống hạnh phúc mỹ mãn nhất trên sự nói trì giới, nhập định, sinh huệ đều phải dùng trong đời sống thường ngày. Đối nhân sự thế tiếp vật, giữ vững cái nguyên tắc này ở trên tâm địa, ở trên lý. Đó chính là tam không nhị đế. Hiển tam không, dung nhị đế. Thấy đều ở đời sống thường ngày, đều ở trong mặc áo ăn cơm. Đời sống bạn sống đó chính là đời sống của Phật Bồ Tát, không phải đời sống của người phàm. Đời sống của Phật Bồ Tát là đời sống chân thiện mỹ tuệ. Chân thiện mỹ tuệ còn phải cộng thêm trí tuệ. Tu hành chi yếu? Yếu là trọng yếu, là quan trọng. Ở lý sự viên dung. Đối với lý, đối với sự, đều phải thấy được thấu triệt, phải thấy được rõ ràng. Lý mới có thể dung sự, sự mới có thể dung lý. Lý sự không tương ưng, không tương dung. Hay nói cách khác, đối với lý, với sự đều chưa có hiểu rõ ràng, cho nên mới có cái sai lầm này. Điểm này vô cùng quan trọng. Các đồng tu chúng ta thường hay có một cái nghi vấn, nó thật ra cũng là một cái hiện tượng trong thực tế. Tâm không thể định được, vọng tưởng không thể phục được. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Nguyên nhân chính là lý sự không tương dung, là xảy ra chỗ này. Lý và sự đều chưa có hiểu rõ ràng thấu triệt. Lý cùng sự nếu thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi, họ liền tương dung ngay, là tâm có thể định được ngay. Rất nhiều đồng tu đều đọc qua Liễu Phàm Tứ Huấn. Tiên sinh Liễu Phàm vào năm xưa, nói thật ra không có công phu gì. Ông là gặp được Khổng tiên sinh chấm tử vi cho ông, chấm rất chuẩn xác, rất linh nghiệm, một chút cũng không sai lệch. Ông vọng tưởng gì cũng không khởi nữa, ông khởi vọng tưởng là vô ích, ý nghĩ gì cũng không còn nữa, tâm ông định lại được rồi. Là ông tin một giọt nước, hạt cơm đều do tiền định. Tin đạo lý nhân quả, tin sự thật của nhân quả. Cái lý cùng sự này là tiểu lý sự. Vì là biết lý cùng sự, ông có thể tương dung, tâm ông định. Cái lý sự lớn, cái mà chư Phật Như Lai chứng, là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đó là cái lý sự lớn, là chỗ rốt ráo của lý sự. Cái này nếu rõ ràng minh bạch rồi, nhập định, đó không phải là định nhỏ, là vào đại định rồi. Đẳng cấp của định rất nhiều, rất nhiều. Phật Pháp chia thiền định thế gian là có tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định vẫn là cách chia lớn, phần chia tỉ mỉ thế là quá nhiều rồi. Đối cảnh tùy duyên, cái này là nói đời sống thường ngày. Đời sống phải học có thể tùy duyên chứ không phan duyên. Đời sống đó của bạn liền tự tại ngay. Cần tập khám nghiệm lịch sự đoán tâm. Phía dưới chính là nói nguyên tắc quan trọng của tu hành chân chánh. Hãy tu ngay trong đời sống thường ngày. Cần tập. Cần là cần cù. Học tập là ngay trong đời sống thường ngày mà khám nghiệm công phu của mình, khám nghiệm cảnh giới của mình. Nghiệm cái gì vậy? Nghiệm giác chánh tịnh. Ta có mê hoặc không? Có còn tà tri tà kiến không? Có còn ô nhiễm không? Từ chỗ này mà khám nghiệm, đây gọi là chân tu hành. Trải qua sự để luyện tâm, không được sợ sự. Không có sự mài luyện, tâm của bạn sao có thể thanh tịnh được? Tâm thanh tịnh là phải ở trên sự tướng mà luyện, mà rèn luyện. Hay nói cách khác, chúng ta nói buông xả, sự không ở hiện tiền, bạn làm sao biết buông xả được chứ? Sự tướng là ngay hiện tiền, xem bạn trong tâm có chấp trước hay không, có phân biệt hay không. Nếu như trong tâm vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, là chưa buông xả. Tâm thật sự xa lìa tất cả phân biệt chấp trước, đó là bạn thật sự buông xả rồi, thật sự thanh tịnh rồi. Tu hành phải trải qua sự mà luyện tâm. Chúng ta nhìn thấy ở trong Hoa Nghiêm, Thiền Tệ Đồng Tử 53 tham. 53 tham ngày học cái gì vậy? Ngày chính là học hai câu này: cần tập khám nghiệm lịch sự luyện tâm. Từ sơ phát tâm mãi đến Như Lai địa, chính là dùng cái công phu này. Động tĩnh nhất như, vô giảng bất thị. Hai câu này cũng chính là nói ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả hoàn cảnh vật chất, tất cả hoàn cảnh nhân sự, đều phải nắm vững cái nguyên tắc này. Dựa vào cái phương pháp này mà tu học. Chư Phật Bồ Tát đã làm một tấm gương tốt nhất, cho chúng ta thấy. Phật Bồ Tát trừ khi không xuất hiện ở thế gian, xuất hiện ở thế gian là làm gương cho chúng ta thấy, để chúng ta xem thấy sự hành trì của họ, có thể thể hội, có thể giác ngộ, có thể phản tỉnh, có thể sửa chữa lỗi lầm. Cái này là dặn dò, hộ niệm đích thực, đạo tài thiện xảo, lợi dụng kỳ hoàn cảnh, tắc vô thời vô xứ, bất thị đạo tràng. Bạn phát tâm muốn tu đạo, muốn tìm một cái hoàn cảnh tu hành lý tưởng là bạn sai rồi. Không cần phải tìm, là ngay trong hoàn cảnh đời sống hiện tiền của bạn. Vấn đề chính là bạn có trí tuệ hay không, bạn có biết dùng hoàn cảnh của bạn hay không. Nếu bạn biết dùng là thành tựu rồi. Nếu như hoàn cảnh là ở vào trong thuần cảnh thì bạn phải chăm chỉ mà tu bố thí. Thuận cảnh tu bố thí. Nếu như ở trong hoàn cảnh nghịch cảnh thì thành tựu nhẫn nhục ba la mật, không cần phải đổi, phải sửa. Ở vào đời loạn, mọi người đều không thủ pháp, đều loạn cả rồi, ta ở trong cái hoàn cảnh này tu trì giới ba la mật, mọi người không thủ pháp, ta thủ pháp. Mọi người không giữ phép tắc, ta giữ phép tắc. Nếu bạn biết lợi dụng hoàn cảnh thì có hoàn cảnh nào không phải là nơi tu hành tốt chứ? Nếu như bạn không biết, bạn chạy đến chỗ nào cũng không thể tu hành, đều là chướng ngại. Như thế hay nói cách khác, không có hoàn cảnh cho bạn tu hành, nhân gian trên trời bạn đều không thể tìm được. Đây là sự thật, bạn đến đâu mà tìm? Nếu như bạn hiểu ra rồi thì nơi nào cũng là hoàn cảnh tốt cho ta tu học. Không nên đi tìm, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng thành tựu sáu ba la mật cho ta, đều thành tựu thập đại nguyện vương cho ta. Chỉ xem là bạn biết hay không mà thôi. Phật Bồ Tát, những biểu diễn đó bạn phải từ chỗ này mà xem, bạn mới nhìn thấy thật sự có hứng thú, thật sự học được, thật sự khai ngộ rồi. Thật sự học được rồi, phải từ trên đây mà xem. Như thế là bạn cũng đã biết đọc kinh rồi, bạn cũng biết xem ngữ lục truyện ký của tổ sư rồi, bạn đều biết xem rồi. Cái gọi là khi nhìn mắt đều phóng quang rồi, cửa đạo nhìn ra rồi, không lúc nào không đâu không phải là đạo tràng. Đây là lời thật. Bất kỳ người nào cũng là người giúp chúng ta, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là thành tựu cho ta. Là giống như ý mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói vậy, học trò, người tu hành chỉ mỗi mình ta, ngoài một mình ta ra đều là chư Phật Bồ Tát. Hình ảnh mà họ nhất cử nhất động làm đều là cho ta thấy, đều là dạy ta giác ngộ. Người biểu hiện tích cực là dạy chúng ta phải học tập hình ảnh tốt của họ. Người biểu hiện tiêu cực cũng là nhắc nhở chúng ta giác ngộ, để ta phản tỉnh có hay không cái hình ảnh không tốt tiêu cực đó của họ. Hay nói cách khác, tích cực tiêu cực đều là thầy, đều là thiện tri thức. Ta hết thảy đều học được rồi. Học Phật như vậy đâu có chuyện nào mà không thành tựu. Học Phật như vậy đâu có chuyện không nhanh chóng viên mãn chứ. Thế Tôn ở trong một bộ kinh dạy cho chúng ta nhập môn, trì giới tu phước thì nhập Bát Nhã Môn. Trì giới là giữ phép tắc, thủ pháp, chịu thủ pháp, chịu giữ phép tắc, lại chịu tu phước. Người như vậy Phật tuyển chọn làm đối tượng để chỉ dạy. Chỉ cần đầy đủ hai điều kiện này, chính là ở trong Phật pháp gọi là pháp khí. Họ có tư cách tiếp nhận đại pháp của Như Lai. Chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh lại, chúng ta có phải là người giữ phép tắc hay không? Có phải là một người rất hoan hỷ tu phước hay không? Nếu như phải thì trong hội Kim Cang Bát Nhã bạn chính là người đương cơ. Thế Tôn bộ kinh này chính là nói với bạn, giúp đỡ bạn, thành tựu bạn. Nếu không phải thế, chúng ta ở chỗ này cũng đã nghe thấy, cũng hiểu rồi. Hôm nay phát tâm cũng không muộn. Ta phải phát tâm giữ phép tắc, ta phải phát tâm tu phước, vậy thì cũng vô cùng hy hữu hiếm có. Vì thế tôi nghĩ các đồng tu chúng ta nhiều như vậy đang ngồi đây, mỗi một vị đều là đối tượng và Thế Tôn trên hội Bát Nhã tuyển chọn. Chúng ta phải quý trọng cái cơ hội này, quý trọng cái duyên phận này, không thể để nó luống qua. Phía dưới đây nói giới năng tư định, trì giới, giới có thể giúp bạn đắc định. Tại sao vậy? Một người giữ phép tắc, người tôn trọng công lý, tuân theo luật pháp thì tâm họ an định, là không làm việc sai trái, nên tâm địa vô cùng bình thản, không có làm việc sai trái, không có làm việc có lỗi với người. Tâm họ là dễ dàng định. Người nếu đã làm việc sai trái, thường xuyên nghĩ ngợi lợi mình hại người, tâm họ bất an. Vì sao vậy? Sợ việc xấu của họ khiến người khác biết, phải đề phòng mọi thứ, đề phòng không nổi, tối thì ngủ nằm mộng đều thấy ác mộng. Loại người này tu định vậy là khó khăn rồi. Cái định đó rất không dễ dàng thành tựu. Cho nên trì giới dễ dàng đắc định. Giới có thể tư, tư là giúp đỡ, giúp bạn đắc định. Định có thể phát tuệ. Tác dụng của định chính là trí tuệ. Tu trí tuệ, vô giới định, nải cuồng tuệ, phi chánh tuệ. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt biện biệt rõ ràng. Nếu như không có giới định, không chịu thủ pháp, không chịu dựa vào quy tắc làm việc, tâm không thanh tịnh, người này bỗng nhiên có trí tuệ. Sự việc này thực sự có, chứ không phải không, đã có trí tuệ. Cái tuệ này gọi là cuồng tuệ, không phải chân tuệ. Ở trong Phật pháp gọi là thế trí biện thông, là thuộc vào loại này. Loại này vẫn không đáng sợ, mà điều đáng sợ nhất là cái mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói ma nhập vào người. Cái năng lực trí tuệ đó không phải của mình, là do ma nhập vào người. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói 50 loại ấm ma, họ có năng lực đặc thù, chúng ta ngày nay gọi là thần thông. Họ có thần thông, Các vị phải biết, thần thông chân chánh là phát từ trong định. Giả dụ như họ không có giới định, bỗng nhiên có thần thông rồi, cái thần thông đó chắc chắn không phải của bản thân họ. Trong kinh Lăng Nghiêm nói là do ma nhập vào người họ. Đến ngày nào đó ma đi rồi thì cái năng lực đó của họ là hoàn toàn biến mất. Đây là Thế Tôn ở trong kinh nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu như là bản thân phát thần thông, nhất định là có giới, có định. Công phu tu hành của bản thân chúng ta không đủ, trình độ không đủ. Ngoài thời đại này, hiện nay, cái thời đại này ở trong kinh Phật nói, trược ác đã đến cực điểm, ngũ trược ác thế. Trược ác đã đến cực điểm, chuyện vô cùng kỳ lạ, rất nhiều, rất nhiều. Hầu như ở trên cái thế giới này, bất kỳ nơi nào chúng ta cũng có thể gặp được, đều có thể nhìn thấy. Cách nghĩ kỳ lạ, cách nhìn kỳ lạ, cách làm kỳ lạ. Hơn nữa, những chuyện vô cùng kỳ lạ này còn rất hấp dẫn mọi người. Người tin rất nhiều. Thế là đã tạo nên một phong trào. Thế lực của họ rất lớn. Tín đồ rất nhiều. Tài lực cũng rất phong phú. Chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ, quan sát tỉ mỉ. Họ có phải là có được những năng lực đặc thù này từ trong giới định hay không? Nếu như không có nền tảng của giới định, chúng ta tốt nhất là kính nhi diễn chi đối với họ. Bản thân cứ thật thà dựa theo giáo huấn trong kinh điển của Phật mà tu học, như vậy mới không đến nỗi đi sai đường. Chân trí tuệ, giới cuồng tuệ, phải có năng lực biện biệt. Học nhân năng hướng y thực khởi cư, trần lao biên đoán luyện, tiện thị gián phục vọng tâm tối hảo phương pháp. Chỉ cần bạn đến tu hành, bất luận là bạn học theo tông phái nào, theo pháp môn nào, ở trong Phật Pháp thường nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn nhiều đi nữa, mục tiêu thật sự chỉ có một, chính là hàng phục vọng tâm. Vọng tâm chính là ý niệm. Một cái ý niệm khởi, một cái ý niệm diệt. Ý niệm sinh diệt chẳng qua là để hàng phục vọng tâm mà thôi. Điểm này chúng ta phải nhớ kỹ nó thật nghiêm túc. Chúng ta tu cái gì vậy? Hàng phục vọng tâm mà thôi. Bạn hiểu rõ điểm này rồi thì công phu tu hành của bạn không thể nói không đắc lực. Bạn phải thật sự nắm vững được mấu chốt. Nếu không thì bất luận dụng công như thế nào, vọng tâm theo đó mà khởi, phiền não theo đó mà khởi, đó chính là công phu không đắc lực. Thế thì làm sao có thể thành tựu được? Như vậy thì muốn hàng phục cái vọng niệm này, vọng niệm nói lời thật sự, không thể lìa khỏi tham sân si mạn. Nếu như tham sân si mạn không còn nữa, vọng niệm tự nhiên liền biến mất ngay. bạn thấy tiên sinh Viên Liễu Phàm đối với đạo lý nhân quả hiểu rõ ràng rồi, ông tham sân si mạn đã không còn, tâm đã định rồi. Đây chẳng phải là một điển hình rất rõ rệt sao? Cho nên chúng ta tu hành phương pháp tốt nhất là học ở trong đời sống. Học điều gì vậy? Học biết đủ. Biết đủ thì thường vui. Ở trong đây gọi là trần lao biên đoạn luyện. Là luyện cái gì? Luyện biết đủ. Biết đủ thì không mong cầu, vọng tưởng liền giảm ngay, tạp niệm liền ít ngay, tâm sẽ dần dần định lại được rồi. Quần áo, ăn uống, nơi ở, đi lại, ở đời sống của người hiện đại, ta chỉ cần đạt đến mức độ phổ thông là đủ rồi, không tranh thủ thêm nữa, thì tâm của chúng ta mới thanh tịnh, mới có đủ thời gian để học đạo, đọc kinh, nghiên cứu kinh điển, niệm Phật, dụng công vì người mà giảng giải. Chúng ta mới có thời gian làm cái việc này. Cái này là việc thật. Đây là việc tốt, chân thật. Thế xuất thế gian không có việc nào tốt hơn sự việc này. Nói thật ra cũng là đệ nhất hy hữu mà trong bản kinh đã nói. Tại vì sao không đi làm sự việc này? Tại vì sao đem tháng ngày tốt đẹp của một đời tiêu mòn vào trong vọng tưởng tạp niệm, hoàn toàn vô ý nghĩa chứ? Cái đó nói thật sự quá đáng tiếc rồi. Rèn luyện ở trong quần áo, ăn uống, chỗ ở, đi lại. Rèn luyện cái gì? Rèn luyện mọi thứ. Không có thứ gì không biết đủ. Mọi thứ tùy duyên. Thế bạn đã tự tại. Cái này là phương pháp tốt nhất của hàng phục vọng tâm. Tu thị đối cảnh tùy duyên. Câu này rất quan trọng. Tất cả tùy duyên, tất cả đều không phan duyên. Bất mê, bất phiền. Không mê là rất rõ ràng, rất minh bạch. Cái thế gian này khổ não. Thế gian quá khổ rồi. Người không nên làm rồi. Nếu bạn bảo tôi đời sau trở lại cái nhân gian này nữa, tôi nghe xong sợ hãi. Sợ cái gì vậy? Bạn thấy các em nhỏ đó hằng ngày mang cặp sách và vở nặng như vậy. Tôi nghĩ đến cái này quá khổ rồi. Tôi nhìn thấy các em nhỏ đến trường học, thấy cái hình ảnh này, tôi không dám đến rồi. Học xong rồi bước vào xã hội, xã hội là chiến trường. Mỗi một ngành nghề rất vất vả. Quan sát tỉ mỉ một chút là không nên trở lại rồi. Không trở lại làm thế nào đây? Chỉ có đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái này chính là không mê. Rất rõ ràng, rất minh bạch. Không phiền. Phiền não từ đâu mà ra vậy? Là bạn tự mình tìm ra. Bản thân bạn không tìm phiền não thì phiền não sẽ không tìm bạn. Mọi phiền não đều là bạn tự mình tìm ra. Tìm ra như thế nào vậy? Chung quy không ngoài tham sân si. Bên trong có tham sân si, bên ngoài có cám dỗ, thế phiền não bạn liền khởi lên rồi. Bên trong không có tham sân si, biết đủ rồi, tâm định rồi, bên ngoài đủ thứ cám dỗ. Bạn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, không bị nó gạt, không bị nó chuyển đi, thì phiền não này sẽ không có. Một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ, ai đến bầu bạn với chúng ta vậy? Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh mỗi ngày bầu bạn với ta. Bạn thấy vậy tự tại biết bao. Vậy thì đâu có phiền não. Ứng diệt có thứ tự là trì giới. Sự việc đến rồi, chúng ta ứng phó với việc có thứ tự, có đầu mối, một chút cũng không loạn. Bất luận là đối với người, với việc, với vật, chúng ta có chừng mực. Cái này chính là trì giới. Thanh tịnh tự tại tức định tuệ. Cổ kinh dân nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Đây là điều mà nửa bộ sau của Kinh Kim Cang nói. Có pháp nào không phải Phật pháp? Nhìn thấu rồi, không mê rồi, không tà, không nhiễm rồi, không còn phiền não, thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Ly tướng phát tâm, giáng phục chi đạo, tận tại kỳ trung. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này, phải biết cái chân tướng sự thật này, thế là dễ tu hành rồi. Là ở ngay trong đời sống, từ sáng sớm thức dậy đến tối đi ngủ, đối với người, với việc, với vật, việc mà mỗi ngày làm là Bồ Tát hạnh. Bạn giác ngộ là Bồ Tát hạnh, chính là lục độ vạn hạnh. Nếu bạn không biết, không biết liền tạo nghiệp ngay. Không biết thì từ sáng đến tối là tạo nghiệp. Nghiệp tạo là thiện nghiệp, ác nghiệp. Thiện nghiệp cảm ba đường thiện, ác nghiệp cảm ba đường ác. Nghiệp tạo là nghiệp này. Vừa giác ngộ, vừa hiểu rõ rồi, đem cái tạo nghiệp này vừa chuyển đổi, biến thành Bồ Tát Đạo. Là ở trong ý niệm vừa chuyển, là chuyển phàm thành thánh, chuyển lục đạo thành pháp giới bốn thánh, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Là ở trong khoảng một niệm này, bạn có biết chuyển hay không? Chuyển lại được rồi thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Không chuyển lại được thì tất cả pháp đều không phải là Phật pháp. Là xem bạn có biết chuyển hay không. Bộ kinh này Thế Tôn dạy cho chúng ta chuyển như thế nào. Kinh ngôn ngũ uẩn tức thị pháp thân. Phật ở trong rất nhiều kinh đại thừa đều tuyên bố với chúng ta như vậy. Đây chính là bảo người phải tức huyễn hữu kiến chân không, phi đoạn diệt tướng. Trong đây đem tông chỉ của Kinh Kim Cang cũng đều đã hiển thị ra rồi. Hữu là tướng, ngũ uẩn là tướng, là giả có. Pháp thân là thể, là chân không. Chân không thấy từ đâu vậy? Từ trên có mà thấy không. Vậy thì mới nhìn thấy chân không. Cái gì cũng không có, bạn làm sao có thể nhìn thấy chân không được? Nhìn thấy chân không từ trong có. Từ trong chân không nhìn thấy diệu hữu. Hóa ra không có không hai. Trong tâm kinh gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Là một không phải hai. Cái này chính là tánh tướng viên dung. Cho nên nó không phải tướng đoạn diệt. Tướng đoạn diệt làm sao thấy không? Nếu đem có diệt hết mới có thể thấy không. Đó gọi là tướng đoạn diệt. Cái đó là sai lầm. Cho nên chư Phật không nói tướng đoạn diệt. Tướng đoạn diệt là sai lầm. Cổ đức dân, đảng vật trục vọng, hà tu cầu chân, giai minh bất thủ, bất đoạn, bất tức, bất ly chi nghĩa. Trong chương mục này đều phải nên ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Dù cho mặc áo ăn cơm cũng không ngoại lệ, đều phải tương ưng với cái ý nghĩa này. Hay nói cách khác, bạn mặc áo là bạn đang tu lục độ vạn hành, tu hành Bồ Tát. Ăn cơm cũng là đang tu hành Bồ Tát. Không có cái gì không phải là đang tu hành Bồ Tát. Cho nên nói tất cả pháp đều là Phật Pháp. Không có pháp nào không phải Phật Pháp. Mặc áo không dính hai bên có không. Ăn cơm viên dung nhị đế chân tục, nó đều ở trong đây. Không thể đem Phật Pháp lìa khỏi sự tướng để nói một cái khác. Cái đó có lợi ích gì chứ? Đó là không có lợi ích rồi. Hai câu nói này của cổ đức nói rất hay. Đảng vật trục vọng. Trục vọng là không nên đuổi theo hư vọng. Không nên chấp trước hư vọng. Cái gì là hư vọng vậy? Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Câu nói này là bảo chúng ta lìa tướng. Vậy cho chúng ta tùy duyên. Tùy duyên chính là lìa tướng. Lìa cái gì? Lìa chấp trước, lìa phân biệt, lìa phan duyên. Phân biệt chấp trước phan duyên đều lìa rồi. Đó là tùy duyên. Cho nên tùy duyên chính là lìa tướng. Tùy duyên là không cố chấp. Hà tu cầu chân. Nếu như bạn có một cái ý nghĩ cầu chân là bạn đã sai rồi. Bạn lại chấp trước, lại phân biệt rồi, lại là đang khởi vọng tưởng rồi. Vọng thì không chấp trước, chân cũng không cầu. Vọng lìa khỏi thì chân liền hiện tiền ngay. Chân ở đâu vậy? Là ngay hiện tiền. Vừa rồi nói mặc áo ăn cơm là chân, hoàn toàn không phải là giả. Nhị đế viên dung, vậy làm sao biết chân? Tâm không lý hiển là thật. Cái mà chư Phật Như Lai chứng đắc là cái này. Cái mà bộ kinh Kim Cang nói cũng chính là cái này. Những cái này là hoàn toàn hiển lộ ra ngay trong mặc áo ăn cơm, từng ly từng tí dùng giặt hàng ngày. Cho nên nói tất cả pháp đều là Phật Pháp. Lời nói này nói một chút cũng không sai. Bát Nhã Diệu Pháp nhậm dân do tỏa tiết sự tướng thường tự tại lưu xuất vô pháp tướng giả. Bát Nhã Diệu Pháp là Phật với Đại Bồ Tát. Chúng ta thường nói chỗ chứng của các pháp thân đại sĩ ở đâu vậy? Là từ trong từng ly từng tí của đời sống thường ngày. Sự tướng dụng giặc là ở ngay trong đây. Từng ly từng tí đều hiển thị tam không nhị đế. Phật bộc lộ ra là tự tại bộc lộ. Mỗi người chúng ta ở trong đời sống có phải là tự tại bộc lộ không vậy? Phải, cũng là tự tại bộc lộ. Tại vì sao chúng ta không được thọ dụng? Mê rồi. Không biết chính là những thứ này. Phật nói tam không với chúng ta. Chúng ta hàng ngày khởi vọng tưởng, đi tìm tam không, tìm nhị đế, cũng không biết nhị đế rút cuộc ở chỗ nào. Không biết rằng ăn cơm chính là nhị đế, mặc áo chính là nhị đế, bạn tán gẫu với bạn bè cũng là nhị đế. Bạn không biết, thấy đáng tiếc biết bao. Cho nên mọi người nếu hiểu rõ Kinh Kim Cang thật sự là thông đạt rồi. Hóa ra chính là đời sống thường ngày, làm mỗi ngày, một ngày cũng không lìa khỏi. Đây chính là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái này mới có hứng thú. Đời sống vẫn là đời sống bình thường như xưa, nhưng mà thái độ khác xưa. Trước đây là tâm phàm phu, hiện nay là tâm Phật Bồ Tát. Không giống nhau rồi. Tâm thay đổi rồi, sự tướng cũng thay đổi. Trước đây bạn từ sáng đến tối sống cái đời sống này là khổ não, bạn sống là lục đạo luân hồi, biển khổ vô biên. Hiện nay cái ý nghĩ này chuyển trở lại rồi, tâm chuyển trở lại rồi, bạn sống ở trong nhất chân pháp giới. Cái mà bạn đạt được là đại tự tại. Đó thì làm sao có thể giống nhau? Cái mà bạn được là tự tại viên mãn chân thật, người khác không thể nhìn ra, là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phương thức đời sống này tu Bồ Đề nhìn ra rồi, người khác không thể nhìn ra. Người khác cho rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là phàm phu, họ không biết. Chúng ta ngày nay nhận được tin tức ở trong Kinh Kim Cang, chúng ta cũng hơi nhìn ra được một chút rồi. Cảnh giới của chúng ta cũng là hơi chuyển một chút. Cái này là tự tại, cái này là được thọ dụng rồi. Vô pháp tướng giả, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Chúng ta cũng không lìa khỏi tất cả tướng, cũng không chấp trước tất cả tướng. Đây gọi là tùy duyên, liền gọi là thọ dụng chân chánh. Thọ dụng chân thật, ở trong thọ dụng không có tác dụng phụ. Phàm phu cái thọ dụng này phải trả cái giá quá đắt. Nó có tác dụng phụ, bên trong nó có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, có phiền não, có quả báo. Cái giá phải trả này quá đắt rồi. Phật Bồ Tát thọ dụng, trong đời sống thọ dụng như nhau, mà gặt hái của họ là pháp thân, bát nhã, giải thoát, bốn tịnh đức, thường lạc ngã tịnh. Họ gặt hái được cái này. Phương thức sống như nhau, mà những cái đạt được khác nhau. Đây cũng là chứng minh. Giống như lời mà cư sĩ Giang Dị Nông nói, bát nhã không thể không giảng. Bát nhã nếu giảng, phải giảng thấu triệt, phải giảng sáng tỏ, không được có hiểu lầm. Nếu như có hiểu lầm, không những không đạt được lợi ích, e rằng là sai lầm càng sâu hơn. Sợ truyền bá không có nhân quả mà đọa ác thú không, cái phiền phức đó là lớn rồi. Cái bệnh đó chư Phật Bồ Tát đều không thể cứu nổi, là biến thành tà kiến rồi. Dĩ bất ngôn chi giáo, hộ niệm phó chúc, nhất thiết phát đại tâm giả, diệt vô phi pháp tướng giả. Thích Ca Mâu Ni Phật là mỗi ngày đi một chuyến vào thành Xá Vệ để khất thực. Nêu một cái thí dụ để biểu diễn. Trên thực tế phải hiểu được đời sống của Thế Tôn từ sáng đến tối, từng đi từng tí đều là bộc lộ ra sự hộ niệm, phó chúc viên mãn. Công đức vô lượng. Cái này chỉ là nêu một cái thí dụ mà thôi. Nhất định không nên cho rằng chỉ cái này mới có thể hiển thị tam không dung nhị đế, những cái khác không có, đó là bạn đã hoàn toàn sai rồi. Phải biết một tức tất cả, tất cả tức một, vậy là không sai. Cho nên cái giáo hóa hộ niệm này của Ngài nhất thiết phát đại tâm giả. Những người phát tâm đại thừa này có thể thấy Phật không có dính vào không. Phật có nói tướng đoạn diệt. Cái này làm như vậy chính là hộ niệm, chính là phó chúc. Năng tùy thời như thị quán chiếu tắc đắc chân thực thọ dụng. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, sáng tỏ cái sự thật này. Sao gọi là quán chiếu? Cũng dùng vào trong đời sống của mình, giống như Phật vậy. Thọ dụng mà bạn đạt được đương nhiên là chân thật, đây đâu phải là hư giả. Cho nên Phật pháp này học rồi lập tức liền có lợi ích. Phần tự chúng ta giới thiệu đến chỗ này là hoàn tất. Phía dưới bắt đầu từ đoạn thứ 3 đến đoạn 179 là phần chánh tông của bản kinh. Thật ra phần chánh tông chẳng qua là nói rõ đời sống thường ngày của Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Mời xem kinh văn. Thời trưởng lão Tu Bồ Đề, tại đại chúng trung tức tùng tọa khởi, thiên đảng hữu kiên hữu tất trước địa, hợp chưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn. Đoạn văn tự này là đoạn do người kết tập kinh viết, là ghi chép tôn giả Tu Bồ Đề ở trong pháp hội, vì chúng ta, thay chúng ta thịnh pháp. Ý mà chỗ này nói là phép tắc, phép tắc thịnh pháp, lễ tiết thịnh pháp. Nghi chính là lễ tiết, phải cung kính với thầy, phải cung kính với Phật pháp, tâm chân thành cung kính đến khải thỉnh. Thời chính là Thế Tôn sau khi vào thành xá vệ đi bát trở về, ăn cơm xong rồi, rửa chân xong, trải tọa cụ mà ngồi, mọi người đều ngồi xuống rồi. Vào lúc này, trưởng lão Tu Bồ Đề, trưởng lão là tôn xưng. Cái danh từ này ở chỗ này cũng không giới thiệu nhiều. Tại đại chúng trung tức tùng tọa khởi, đứng lên là từ vị trí ngồi của chính Ngài. Ngài muốn thỉnh pháp, nhất định từ vị trí ngồi của mình đứng lên, đi đến trước mặt Phật, trước tiên hành lễ với Phật. Thiên thản hữu kiên, bình thường mặc y phục thì hai bờ vai đều che kín lại. Lúc Phật Đà còn tại thế, ăn mặc rất đơn giản, chỉ có ba y một bát, là người xuất gia. Sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, phải thích hợp với hoàn cảnh sống của người Trung Quốc, cho nên rất nhiều phép tắc lễ nghi trong đời sống cũng đều thay đổi. Nhất định phải đổi cho thích hợp hoàn cảnh của người Trung Quốc mới được. Trung Quốc ở phương Bắc của Ấn Độ, khí hậu lạnh. Ba bộ y phục đó chắc chắn không thể giữ ấm. Cho nên sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, ba y bèn đổi thành lễ phục có tính tượng trưng rồi. Chúng ta hiện nay không giống như người Ấn Độ dùng vải che lại, chúng ta dùng ghim khâu. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.